Pháp là đầu năm tại đạo tràng của Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác. Thì đây thì đúng là những cái bước đầu, chứ còn Thiền viện thì chưa có hoàn thành, nhưng mà cũng tạo cái duyên lành cho tất cả quý Phật tử có duyên cũng như có lòng ham tu học, cũng được có những cái thời gian để sinh hoạt tu tập. Và hôm nay là cái buổi trai pháp đầu năm, thì thấy rằng quý Phật tử cũng với cái lòng khao khát cũng như hướng về tam bảo, hướng về chánh pháp của Phật, cho nên cũng tụ về tu học cũng đông đảo. Thì đó là cũng là cái niềm vui đối với Phật pháp hay là đối với chánh pháp của Như Lai. Tuy là chúng ta cách xa thời Phật trên 25 thế kỷ rồi, nhưng mà quý Phật tử cũng còn có cái tâm hướng về Phật pháp như vậy thì cũng là cái điều quý báu. Thì cái buổi khai pháp hôm nay là cái buổi cũng là đầu năm, mà tức là tuy là qua tháng 2 nhưng mà cũng là đầu năm, mà cũng như là trong cái mùa xuân, mà cho nên cái đề tài để nói chuyện hôm nay đó là cũng để nhắc nhở cũng như khích lệ cho quý vị tiến tu. Cho nên cái đề tài nói chuyện là xuân vẫn là đây, chứ không có đi đâu hết, không có mất. Thứ nhất là nói về cái mùa xuân ở trong thế gian. Bởi vì nói về mùa xuân á, thì ở thế gian thì xuân có đến không, cho nên rồi mỗi lần mà xuân đến thì sao, thì mình lo mừng xuân, đón xuân nhộn nhịp rộn ràng, phải không? Nhưng mà đón nhộn nhịp rộn ràng được bao lâu? Thường thường mấy hôm xong, mấy ngày Tết xong. Phải không? Phải không? Ngày xưa thì còn lâu lâu một chút, tức là chưa ăn Tết thì được tuần lễ 10 ngày, tới hạ niêu mới hết Tết, phải không? Bây giờ là chắc 3 ngày xong rồi, phải lo đi làm rồi, phải không? Như vậy thì đó là gọi là mùa xuân của thế gian. Thì đó cũng là gọi là chỉ là theo cái dòng thời gian, nghĩa là theo cái dòng thời gian chuyển biến, không? Mà con người chúng ta đó tạm đặt ra vậy thôi. Tức là sao? Tức là mình tạm ngắt một khoảng thời gian đó, rồi đặt cho nó cái tên là mùa xuân để mà vui, phải không? Chứ sự thật á, thì thời gian nó có đứng dừng một chỗ hay không? Thời gian nó vẫn trôi đều vậy thôi, phải không? Cứ trôi đều, không có đứng dừng một chỗ, phải không? Thì mình làm sao lấy cái chỗ nào mà gọi là dừng lại để gọi đó là một chứng? Thì đây chỉ là mình tạm ngắt khoảng thời gian đó đặt ra, phải không? Thì trong một cái khái niệm mà để là chúng ta cùng gọi là tạm vui với nhau, gọi đó là mùa xuân. Chứ sự thật là thời gian vẫn trôi đều thôi, chứ nó không có đứng dừng. Nó đứng dừng ở đây là mùa xuân, rồi nó qua đứng dừng cái đây là mùa hạ, đây đứng dừng cái mùa thu, để cho mình gọi là coi đó là xuân hạ thu đông, không? Nhưng nó vẫn trôi đều thôi. Nhưng mà do khái niệm của người ta, mình tạm ngắt khoảng đó, đặt cho nó cái mùa xuân, phải không? Thì đó gọi là mùa xuân ở trong quy ước, gọi là mùa xuân trong quy ước, cho nên nó cũng nằm trong vô thường, và nó cũng không cố định. Thí dụ như ở Việt Nam mình đó là mùa xuân, không? Nhưng mà qua bên bên Phi Châu hoặc là bên Úc thì còn mùa xuân không? Nó khác rồi. Mùa xuân bên mình ở bên kia thành ra mùa hạ, mùa thu, mùa đông gì rồi, phải không? Tức là nó ngược lại rồi. Thì vậy tức là quy ước thôi, chứ không phải cố định là như vậy, phải không? Đó. Cho nên đó gọi là mùa xuân là quy ước chứ không có thực. Đó. Cho nên như vậy thì hiểu về đó thì để thấy rằng cái gọi là xuân của thế gian đó là xuân vô thường thôi, nó tạm bợ. Cho nên hôm nay có khai pháp đầu xuân của năm mới thì sẽ có gì? Có khai pháp thì sẽ có tạ pháp, phải không? Có khai pháp rồi thì sẽ có tạ pháp, và như vậy thì mỗi năm lại sao nữa? Lại có khai pháp nữa, phải không? Cứ khai pháp hoài rồi có tạ pháp. Mà pháp ở đâu mà khai? Vậy tới pháp ở đâu mà khai? Đúng là pháp ở trong tâm của mình á, mà nếu quý vị mà khai được pháp đó thì quá hay rồi, phải không? Thì đây cũng là gọi là quy ước. Thì cái điều đó đã nói lên cái điều gì? Vì thế cho nên mình học á là mình phải thấy được những cái ý nghĩa chân thật đó. Chứ tung mình không có học rồi trên chữ nghĩa thôi, nghe khai pháp rồi cũng hiểu khai pháp đó, nhưng mà phải thấy được những cái ý nghĩa chân thật trong đó. Thì vậy có khai pháp không? Thì có tạ pháp, và như vậy thì điều đó đã nói lên là cái ý nghĩa vô thường biến đổi của nó rồi, thấy không? Tức là có khai rồi có tạ, tức là nó vô thường, nó biến đổi chứ không đứng dừng chỗ. Như vậy thì vui xuân cũng là vui, cái vui vô thường chứ không có chắc thật, phải không? Vì nó biến đổi. Ví dụ vui ba ngày Tết rồi thôi, giờ cũng qua rồi, phải không? Cũng như thường thường người ta nói cái tuổi trẻ là cái tuổi xuân, thấy không? Tuổi trẻ nó gọi là tuổi xuân, nhưng mà bây giờ quý vị đa số lớn lớn tuổi rồi đó, nhìn lại thì cái tuổi xuân của mình còn không? Đâu quý vị coi coi mới lớn tuổi đó, cái tuổi xuân nó còn không? Qua mất rồi, không, bây giờ hết tuổi xuân rồi, phải không? Như vậy thì có cái gì để cho chúng ta chấp hữu? Nó luôn luôn là nó trôi qua, nó biến đổi, thì có gì để cho mình chấp hữu, mình giữ chặt đâu, không? Cho nên chấp hữu là khổ chỗ đó đó, không? Bởi vậy mà thiền sư Vạn Hạnh là ngài có cái lời kệ là thân như điện chớp có rồi không, cây cỏ xuân tươi thu héo tàn, thấy không? Tức là thân mình đây á, nó cũng giống như là điện chớp có đó rồi không đó, tức là nó vô thường, nó biến đổi chứ nó không đứng dừng chỗ. Là cảnh vật bên ngoài cũng vậy, cây cối á thì mùa xuân nó tươi tốt nhưng qua mùa thu á thì nó héo tàn, thấy không? Là nó cũng thay đổi, nó biến chuyển, nó không đứng dừng một chỗ. Là vậy thì đó là cuộc đời, nó là vô thường, nó là tạm bợ là như vậy, không? Chứ không có bền chắc gì hết. Nghĩa là nó luôn luôn là một dòng trôi chảy không dừng, đổi thay, thay đổi luôn luôn. Là mà nó đã là một dòng trôi chảy đổi thay đổi luôn luôn như vậy đó, mà mình lại chấp thủ giữ chặt hoặc là bám cứng thì tức là khổ, thấy không? Là bởi vì nó không có đứng dừng một chỗ mà. Là thì như vậy những cái vui ở thế gian này á là cái vui dựa trên sự đổi thay, phải không? Nó là một dòng đổi thay mà mình vui thì tức là vui dựa trên cái sự đổi thay. Đó. Mà vui dựa trên cái sự đổi thay thì sao? Thì cái vui đó là cái vui tạm thời, phải không? Rồi nó cũng đổi thay, nó biến đổi. Đó. Cho nên nếu quý vị hiểu cái này rồi á thì mình sẽ có cái nhìn nó đúng đắn mà nó cởi mở hơn ngày mình chưa biết học đạo. Gặp thí dụ gặp nhau vui đó rồi sao? gặp nhau vui đó rồi thì cũng chia tay. Phải không? Đó. Còn một cái tiệc vui mà linh đình đó thì rồi sao? Rồi cũng tan cuộc. Không? Buổi tiệc linh đình đó rồi chút rồi cũng tan cuộc hết. Không? Chứ không phải là cứ kéo dài như vậy. Nè. Rồi hạnh phúc vui đó thì nó rồi nó cũng trôi qua. Không? Đó. Nghĩa là không có cái niềm vui nào nó trọn vẹn. Đó. Nhưng mà người ta thường thường ở đời thì hay chúc nhau là chào. Cái nào là cũng chúc là cái vui, là cái vui nghe là hạnh phúc, nghĩa là muôn năm. Nhưng mà quý vị có cái hạnh phúc nào muôn năm đâu, quý vị chỉ ra coi. Quý vị đó, bây giờ không nói tới muôn năm, bây giờ ai ngồi đây là ai mà có hạnh phúc 60 năm liên tục, kể ra coi. Không có, không, nó không có rồi cái nó qua, có rồi nó qua, chứ không có một cái nghĩa là trường cửu lâu dài. Cho nên có câu chuyện là lúc Đức Phật khi ngài thành Phật xong rồi ngài đến vườn Lộc Giả, tức là vườn Mai đó, ngài chuyển pháp luân thuyết pháp đầu tiên. Sau đó thì từ nơi vườn Lộc Giả đó ngài mới đi về cái vùng U Lâu Tần Loa, tức là cái vùng của nơi Bồ Đề Đạo Tràng đó. Thì một hôm trên cái đường đi thì Đức Phật ngài mới dừng chân dưới một cái cội cây, thì trong một cái cụm rừng nhỏ thì lúc đó có 30 vị thanh niên. 30 vị thanh niên này trẻ trung, cho nên cùng nhau dắt vợ đến chơi ở trong cái cụm rừng đó. Thì trong cái nhóm 30 vị này cũng là thuộc về nhà giàu không à, gọi là con nhà giàu không. Thì trong đó có một anh là không có, chưa có vợ, cho nên mới dắt theo người bạn gái. Thì trong đó thì khi mà các vị đó vui chơi nhau đó, ai nấy lo vui chơi đùa với nhau, thì cái cô bạn gái này mới thừa cơ hội không ai để ý đó, mới lén bỏ đi rồi lấy theo, đem theo những cái món đồ quý giá của những cái người đó. Thì đến một lúc thì mọi người phát hiện ra, thì bây giờ cả nhóm mới cùng nhau chạy đi kiếm ở trong cái rừng này, trong khu rừng đó. Thì trong khi mà chạy đi kiếm đó, sao là các vị này mới gặp Đức Phật, gặp Đức Phật ở dưới cội cây đó. Thì mấy vị đó mới đến gần rồi hỏi thăm, mà là ngài có thấy một người phụ nữ nào đi qua bên đây chăng? Thì Đức Phật nhân đó ngài không nói thấy không thấy, ngài mới hỏi lại theo ý như các con á, thì nên tìm một người phụ nữ hay nên tìm ra chính mình là hay hơn? Ngài nói là về các con, theo các con nghĩ đó thì về lo đi tìm người phụ nữ đó hay đi tìm lại chính mình là hay hơn? Thì những vị đó mới thưa bạch ngài, tự tìm ra mình thì hẳn là hay hơn rồi. Thì Đức Phật mới bảo, vậy thì các con hãy ngồi lại đây, rồi Như Lai sẽ giảng giáo lý cho các con nghe. Đó. Thì họ mới thưa, dạ chúng con xin vâng. Rồi thì tất cả đều quỳ xuống nghe Pháp. Thì xong cuối cùng rồi tất cả đều xin xuất gia với Phật hết. Thì đó là một cái câu chuyện để cho thấy rằng cái vui của thế gian đó nó là tạm bợ như thế. Tức là cả nhóm cùng nhau vui chơi đó, vui đùa đó, nhưng mà mới đang vui đùa chút xíu thì mà khi mà phát hiện ra mất đầu thì sao? Hết vui. Phải không? Đang vui đó là phát hiện mất đầu là hết vui rồi. Phải không? Rõ ràng là cái vui tạm bỡ thôi. Như vậy tức là vui đó thì rồi cũng buồn đó, theo cái mất mát đó. Do đó mà Đức Phật ngài mới khéo ngài thức tỉnh cho họ để tìm lại nơi chính mình, để thấy cái niềm vui chân thật nơi chính mình, đó mới là cái vui lâu dài. không? Còn có vui bên ngoài đó là vui tạm bợ. Đó, quý vị thấy trên thế gian này quý vị thấy cái đó rất là nhiều rồi. Kinh nghiệm qua cái này thì không phải là Phật nói gọi là nói lý thôi, mà đây là cái thực tế trong cuộc sống hàng ngày quý vị có thể kiểm tra được hết, phải không? Ngay trong lúc mình còn sống đây có thể kiểm tra được, chứ không phải đợi qua tới đời sau nữa, phải không? Rõ ràng đó là lẽ thật, cho nên đây gọi là cái chân lý sờ sờ trước mắt chứ không có giấu ai hết, phải không? Nhưng mà tại sao người ta không thấy? Chân lý vẫn sờ sờ trước mắt đó, nhưng mà tại sao người ta không thấy? Quý vị trả lời cái chân thật coi, tại sao không thấy? Nghĩa là chân lý vẫn sờ sờ trước mắt đó, đâu có giấu giếm gì hả? Nhưng mà tại sao người ta không thấy? Đó, tức là theo Phật về dạy là bởi vì mở mắt mà ngồi ngủ. Mở mắt mà ngồi ngủ tức là sao? Tức là mắt mình vẫn mở chờ chờ thấy rõ đó, nhưng mà bị vô minh nó che, chứ không phải là không thấy. Nhiều khi thấy là cũng lờ qua luôn, cho nên là cũng theo đó mà chịu khổ. Mà chính nhờ như vậy, tức là do mà thấy mà lờ qua, thấy mà như không thấy đó, cho nên hôm nay quý vị mới đến đây ngồi nghe Pháp. Phải không? Chứ nếu mà quý vị mà thấy hết rồi là thôi khỏi nghe Pháp rồi, phải không? Thấy hết rồi thì sống được đó rồi, thôi là mình sống ăn vui hạnh phúc rồi, ta thì khỏi ngồi đi nghe Pháp, ngồi đây hoài nhọc nhằn, phải không? Cho nên đó là những cái lẽ thật, cho nên rồi hiểu như vậy đó thì để rồi mình có cái nhìn nó trở lại đúng theo Pháp. Cũng như có một lần có ông Bà La Môn, ông mất con trâu, mất con trâu là cũng lo, ông chạy đi tìm con trâu thì cũng gặp Đức Phật. Thì ông hỏi là ngài có thấy con trâu của tôi chạy qua đây không? Thì Đức Phật ngài mới nói ở đời con người ta đi tìm những cái không đáng tiền, còn những cái đáng tiền lại không đi tìm. Thì ông nói ngài nói cái gì lạ vậy, cái gì mà gọi là đáng tiền mà không đi tìm? Thì ngài Đức Phật ngài nói ở đời người ta thường thường á thì đi tìm những cái bên ngoài, những cái hạnh phúc ở đâu đâu ở bên ngoài không à, nhưng mà người ta không rõ được hạnh phúc chân thật nó chỉ có ở trong cõi lòng của ta thôi. Hạnh phúc trong chân thật á thì nó có ở trong cõi lòng của chúng ta thôi, nhưng mà chúng ta đi tìm hạnh phúc bên ngoài không à? Phải không? Có vậy cái lo đi tìm hạnh phúc bên ngoài không à? Tìm cho nên rồi thấy được rồi thì mất, được rồi mất, phải không? Bởi vì nó là cái từ bên ngoài mà, bên ngoài cho nên là tìm được rồi thì mất. Bởi vì cái bên ngoài đem vào rồi thì được rồi thì mất thôi. Còn cái hạnh phúc chân thật đó định nằm ở ngay trong cõi lòng của mình mà không ai lại lo đi tìm, phải không? Cho nên Đức Phật mới nhắc cái điều đó để cho ông thức tỉnh, ông nhớ trở lại, không? Thì như vậy tức là những cái hạnh phúc mà gọi là từ bên ngoài mình có tìm được thì nó cũng tạm thời rồi cũng qua, bởi vì là cái từ bên ngoài, cho nên gọi là có được thì phải có mất, không? Bây giờ nhớ cái quy luật tương đối của cuộc đời đó, không? Hãy có được thì phải có mất, không? Có đến thì phải có đi, có hợp thì phải có tan. Thì cái này cũng vậy, hạnh phúc có được thì phải có mất. Còn cái mà ở ngay trong cõi lòng của mình đó thì đâu phải tìm được ở đâu, mà không được thì tức là không mất. Nó ngay sẵn ở mình rồi đó. Thì cái đó mới gọi là hạnh phúc chân thật. Mà quý vị thấy tìm vậy thì thấy khỏe không? Tìm ở ngay trong cõi lòng của mình thôi, khỏi phải đi đâu xa hết. Nhưng mà tại sao ít ai mà lại chịu tìm cái đó, mà lại thích đi tìm cái khó tìm, phải không? Tìm cái đồ mất, tìm cái đồ mất vậy mà thích, không? Còn cái ở ngay nơi cõi lòng của mình lại không muốn tìm thì là sao đó. Mà trong khi đó cái đó là lại không mất nữa, được rồi là không mất, không? Bởi vì nó ngay chính mình thôi. Cho nên đó là những cái điểm mà Đức Phật ngài muốn nhắc nhở, đánh thức cho mọi người cũng thấy được những cái ý nghĩa chân thật đó, để rồi mình biết cái nào là cái thật, còn cái nào là cái tạm thời, cái tạm bợ, để mình có cái nhìn nó sáng suốt đúng đắn, phải không? Cho nên mình học Phật đó, gọi là học chân lý, học lẽ thật, để mình thấy được những cái lẽ thật, để mà cởi mở bớt những cái hơi lầm của mình, phải không? Đó. Cho nên quý vị học Phật đúng đắn rồi thì càng học Phật thì càng sáng suốt, càng trí tuệ, phải không? Đó. Thì đó là để nói lên cho quý vị thấy là đó là những cái gọi là ý nghĩa của mùa xuân tạm thời, mùa xuân trong quy ước của thế gian. Ở đây mới nói tới là mùa xuân ở trong đạo, không? Xuân trong đạo là xuân gì? Thứ nhất là xuân Di Lặc. Quý vị biết mùa xuân Di Lặc không? Tức là người học đạo là luôn tìm mùa xuân ở trong đạo lý để mình sống nó có ý nghĩa chân thật, phải không? Thì quý vị hãy nhìn hình ảnh của Đức Di Lặc sao? Quý vị thấy nhìn hình ảnh Đức Di Lặc sao? Lúc nào thấy ngài cũng cười vui vẻ, phải không? Lúc nào thấy ngài cười mà cười cái miệng cười toét toét, cười vui vẻ, cười gọi là cười thoải mái, cười sạch ở trong lòng đó, cười gọi là cười sạch trong lòng, phải không? Cho nên hình ảnh Đức Di Lặc người ta thường gọi ngài là con người hạnh phúc, đúng là con người hạnh phúc đó, không? Cười mà cười gọi là sạch trong lòng mà. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có cười nhưng mà có cười sạch được trong lòng như ngài không? Chắc khó đó, phải không? Nghĩa là chúng ta thì cười luôn luôn là cười có vấn đề chứ không phải cười sạch trong lòng, phải không? Bây giờ kiểm lại coi, mình cười á luôn luôn là có vấn đề, phải không? Cho nên có khi cười gọi là cười gượng, rồi cười bất đắc dĩ, cười nhiều cái cười. Nếu mà phân tích ra cái cười của mình đó, có khi hàng chục, hàng trăm cái cười đó, phải không? Ví dụ như cười để chơi người ta cũng cười, nhưng mà cười để chơi người ta, phải không? Thấy này đó gọi là cười miếu mắt, cười chơi, hoặc là cười thỏa mãn để biểu lộ cái gọi là cái tự đắc của mình, phải không? Thì đó là cười theo cái ngã, phải không? Hoặc là có khi cười gọi là cười mỉa mai, phải không? Cũng cười nhưng mà cười mỉa mai, tức là cười có vấn đề, phải không? Hoặc là cười trên cái khổ của người ta, cười trên cái khổ của người khác, phải không? Thí dụ như có ai đó mình ghét người đó, mà thấy người đó gặp tai nạn thì sao? Cười, phải không? Thì đó là cười trên cái khổ của người ta chứ gì nữa, phải không? Thấy hoặc là ghét người ta, thấy người ta làm ăn thất bại thì cười, phải không? Đó thì xuống quá rồi, thấy người ta thấy người đó làm vậy thì đó là cười, là cười trên cái khổ của người khác. Hoặc là quý vị mà đi xem gọi là đánh võ hay là xem đấu vật đó, đánh võ đó, không? Thì khi mà hai người đánh võ nhau, một người mà bị ngã gục đó thì sao? Thì mình liền vỗ tay cười người kia thắng, không? Thì cười cho người kia thắng tức là cười cho người này bị ngã gục, thì tức là không phải cười trên cái khổ của người ta nha, phải không? Hoặc là quý vị đi xem đá gà thì khi mà quý vị vỗ tay lên thì sao? Vỗ tay lên là một con gà bị thương, phải không? Thì đó cũng là cười trên cái khổ của chúng sanh. Thì những cái cười đó thì đâu phải là thật cười thật vui, không? Cười mà trên cái khổ của ta thì đâu có hoàn toàn vui được, phải không? Thì đó gọi là những cái cười mà gọi là không phải thật cười, mà cười có ẩn chứa cái gì đó, không? Không phải là cười sạch ở trong lòng, phải không? À, có khi thì ở trong lòng thì gọi là muốn khóc rồi đó, nhưng mà bên ngoài khi gặp bạn bè đều tới thì sao, cũng làm bộ cười vui phải không? Tiếp khách mà, tiếp khách thì cũng làm bộ cười vui, thì đúng đó là gọi là cười bất đắc dĩ phải không? Cười mà trong lòng đang là muốn khóc phải không? Thì đó chưa cười mà không có thật cười phải không? Đà. Còn Đức Di Lặc á, thì ngài đúng là cười sạch ở trong lòng, cười hỷ xả, cười bao dung, phải không? Thì đó mới là cái cười thật vui, phải không? Vui từ bên ngoài, vui tới trong cõi lòng, phải không? Đó. Còn mình có khi vui bên ngoài nhưng mà cõi lòng thì không vui, à, phải không? Đà. À, cho nên phải tức là ngài cười gọi là cười xả hết á, cởi mở trong lòng, cười sẵn sàng để mà cho đến mọi người. Đó. Cho nên chúng ta học đạo đó là để chúng ta cũng tập theo ngài đó, tập theo ngài để mà giữ cái tâm hỷ xả bao dung, thì mình sẽ thấy được cái cười mà cười sạch ở trong lòng, thấy không? À, cười thoải mái, à, cười thật vui, vui từ bên ngoài, vui tới ở trong cõi lòng, thì vậy mới thật vui. Đó. Thì mà được như đó thì tất là chúng ta sẽ luôn luôn sống với cái gì? Sống với tâm xuân. Tâm lúc nào cũng mùa xuân, phải không? Đó, đúng như vậy, là tâm lúc nào cũng mùa xuân hết. À, mà tâm mùa xuân thì thấy đâu cũng xuân hết, phải không? Thì mùa xuân đâu có đi qua, đâu có mất, cho nên về thì mới xuân vẫn là đây được. Đó. Thì như vậy nếu được vậy đó thì mùa xuân nó ở ngay trong mùa hè nóng bức cũng thấy mùa xuân, phải không? Ngay trong cái mùa đông mà giá rét cũng thấy mùa xuân, phải không? Là lúc nào cũng thấy mùa xuân hết. À, thì đó mới thật là mùa xuân đó, chân thật ha. Đó mình học là học cái đó đó ha. Nhưng mà quý vị thấy dễ không? Chắc cũng khó. Học để bắt chước từ từ, phải không? À, rồi bắt chước lần lần để mình tiến lên, phải không? Đó. Cho nên có câu chuyện là bà Tỳ Xác Khư là một đại thí chủ binh nữ trong thời Đức Phật. Thời Đức Phật là có hai vị đại thí chủ, bên nam là ai quý vị biết không? À, ông Cấp Cô Độc là đại thí chủ bên nam, còn bên nữ là bà Tỳ Xác Khư là đại thí chủ bên nữ đó. Thì có một lần bà đi vào hầu Đức Phật để nghe pháp, thì bà mặc áo tròn rất là đắt giá, thì với cái lòng tôn kính Phật, tôn kính pháp, cho nên trước khi vào Phật đó thì bà cởi cái áo tròn ra để cho đưa tứ gái nó giữ bên ngoài. Rồi bà đi nghe pháp xong rồi về, thì cái đứa tứ gái không biết là nó để sao đó, rồi nó bỏ quên cái đi về luôn, về tới nhà mới nhớ. Thì nếu quý vị cỡ đó thì sao, có cười nói không? Chắc khó mà cười nói, phải không? Không những không cười mà còn sao nữa, chắc là dằn đi cái đứa tứ gái này dữ lắm, phải không? Giao cho mày mà làm không nên thân hết, không? Là phải vỡ, phải trách thế này kia, bởi vì nghĩ mình là chủ, còn nó là tớ mà, phải không? Đó, thì sẽ nghĩa là vỡ trách đủ thứ á. Mà càng như vậy thì sao? Càng thấy khổ thôi, đâu có thấy mùa xuân. Tức là nếu như vậy thì mới vừa nghe pháp đó thì đi về nhà là thấy cái gì rồi? Thấy là mùa hè nóng bức rồi, phải không? Hết mùa xuân đâu nữa rồi. Đó. Nhưng mà với bà Tỳ Xác Khư á thì ngược lại, khi bà biết vậy rồi đó thì bà kêu đứa tư gái hãy trở lại nơi tinh xá đó hỏi thăm coi cái áo đó bộ quần đó có ai giữ cất hay không. Nhưng mà bà dặn thêm điều nữa, mà nếu như thấy nghe biết là có bị thầy tỳ kheo nào đó mà đụng tay tới áo đó rồi thì thôi đừng lấy về, Thì đứa con gái nó trở lại hỏi thăm thì nghe nói là ngài Anan, ngài thấy không biết được có ai bỏ quên ở trên ngài cất tạm, để coi ai tới hỏi thì ngài trả lại. Nhưng mà đứa con gái nghe vậy thôi là về báo cho bà biết là có ngài Anan ngài cất giữ rồi, thì bảo thôi. Sau đó thì bà mới đến bà bạch với Đức Phật, bà xin là thôi bây giờ bà bán chiếc áo đó lấy tiền để bà cúng để mà làm cái việc công đức về cho chúng ta. Thì Đức Phật bảo bà thôi cất cái tăng xá để cho chư tăng ở. Thì bà hoan hỷ, vậy thì được cái công đức, cái phước cúng dường. Thì bà mới bán chiếc áo, nhưng mà áo bà đắt giá quá, ít ai mua nổi. Thì bà là nhà giàu mà, cho nên thôi bà mua lại, bà bỏ tiền ra mua lại chiếc áo đó, trị giá bao nhiêu đó, bỏ tiền ra mua, tức là đem cái tiền đó rồi xây dựng một cái tăng xá. Sau khi mà xây dựng tăng xá xong hoàn toàn rồi á, đến cái ngày đến làm lễ để mà dâng cúng Đức Phật đó, thì đến làm lễ dâng cúng Đức Phật, thì xong rồi thì bà mới kêu cái đứa cái gái tới. Bà nói rằng hôm nay mà sở dĩ có được cái phước đức này là cũng nhân vì con bỏ quên cái chiếc áo này, cho nên bà mới có cái nhân duyên, có cơ hội để mà làm được cái phước này. Do đó cho nên với cái phước hôm nay là bà sẽ đem chia hai cho con nữa, bà nữa, con nữa. Quý vị thấy bây giờ ai làm được cái chuyện này? Nào quý vị thấy, nào, mới thấy đúng là tinh thần của bà học đạo và có thấm sâu giáo lý của Đức Phật ngay trong cái đời sống của bà đó. Cho nên quý vị thấy một cái việc như vậy đó đáng lẽ là phiền não, bực bội, khó chịu đó, nhưng mà bà chuyển lại một cái vừa được làm cái phước đức cúng dường, thấy không? Thì như vậy là bà đem lại cái niềm vui cho được bao nhiêu người, phải không? Chính bà làm được cái công đức đó là bà cũng vui rồi, phải không? Rồi chư tăng có được cái tăng xá ở cũng vui, phải không? Đứa tớ gái được chia cho phần nửa phước đức nữa thì cũng vui nữa. Rồi còn ai vui nữa? Chúng ta ngày nay nghe lại chúng ta cũng vui theo luôn. Phải không? Chứ nếu mà lúc đó bà về bà chửi rủa đứa tớ gái đó, mình bây giờ mình nghe thì sao? Mình cũng bực bội ra luôn, phải không? Đó, thì mình mới thấy chỉ một cái việc làm mà nó khéo léo đúng pháp một chút đó, không? Thì đem lại cái niềm vui cho biết bao nhiêu người. Thì tức là sao? Tức là lúc nào cũng thấy mùa xuân. Mùa xuân từ lúc đó mà tới bây giờ mình cũng thấy mùa xuân luôn. Phải không? Đó, thì quý vị thấy không? Chỉ cần chuyển đổi cái nhìn, chuyển đổi cái tâm hồn của mình chút thì nó chuyển hóa được cái hoàn cảnh, cái tình trạng, không? Khổ thành vui, không? Là nhiều đó thôi. Thì quý vị thấy học đạo là học ở chỗ đó đó, không? Chứ không phải mình học thuộc bài kinh này thuộc bài kinh kia, mà trời ra ngoài cái chữ chữ thì nó không theo kinh. Còn ở đây là mình học những cái cách sống như vậy đó, không? Thì mình mới thấy vậy. Thì quý vị thấy học đạo tu Phật thì đâu có cái gì mà xa xôi, phải không? Tức là sao? Chuyển cái nhìn thôi à, chỉ cần chuyển cái nhìn thôi à, phải không? Thay vì cái đó mình nhìn theo cái nhìn của thế tục á, thì nó làm mất chiếc áo của mình, nó là tớ gái giao cho nó vậy mà nó làm ăn không có nên thân gì hết, phải không? Không có trách nhiệm gì hết, cho nên về cái thì bực bội, khó chịu, rồi chửi mắng thế này thế kia, phải không? Thì bây giờ chuyển cái nhìn trở lại theo Phật pháp, phải không? Đó, thì nhân đó cái thì cúng dường, phải không? Và tạo cái công đức phước lành, và thì đem lại cái niềm vui biết bao nhiêu người nữa, không? Và thì vì đấy công đức càng lớn thêm, càng tăng trưởng thêm. phải không? Đó. Cho nên đó cũng là cái ý nghĩa mà gọi là trong cái ý nghĩa tương đối của cuộc đời Phật dạy đó, tức là người mà khéo biết được cái gọi là cái lẽ thật tương đối của cuộc đời đó, thì mình sẽ không có cố chấp theo cái tình của thế gian mà thành khổ. Tức là sao? Tức là trong cái được nó có cái mất, cũng như trong cái mất nó có cái được, phải không? Đó. Chứ không có cái mất hoàn toàn mất, cũng không có cái được hoàn toàn được. Đó. Nếu mình biết sử dụng á, không, thì trong cái mất là có cái được. Còn nếu không biết sử dụng á, thì có khi trong cái được nó lại có cái mất. À, phải không? Đó. À, thì như vậy đó là cái người mà mình gọi là khéo học đạo, không? Là như vậy thì học được cái gì đó thì rõ ràng là đâu đâu mình cũng thấy mùa xuân hết, xuân mùa xuân từ thời Đức Phật mà tới bây giờ mình cũng thấy mùa xuân luôn, nên mùa xuân vẫn là đây, phải không? Là còn trái lại á thì có khi ngay trong mùa xuân mà chúng ta thấy rằng ngay trong mùa xuân vẫn thấy phiền não. Phải không? Thì tức là ngay trong mùa xuân mà vẫn thấy là nắng hè, là nóng bức, phải không? Đó. Đó là ý nghĩa. Thì vậy đâu còn là ý nghĩa của mùa xuân. Đó. Cho nên học vậy đó thì mình mới thấy được ý nghĩa. Cho nên học đạo rồi thì mình gọi là tập, không? Tập gọi là thường chuyển cái tâm hồn của mình, gọi là mình thường tập sống mà gọi là nghĩ tốt cho người, thường nghĩ tốt cho người, nghĩ những điều tốt, điều lành cho người, để chi? Để tâm hồn mình đó nó cũng tốt, nó cũng lành là theo. Đó. Quý vị thấy nếu mà thường thường mình nghĩ tốt, nghĩ tốt lành cho mọi người đó, thì tâm mình có dễ bực bội không? Đâu có bực bội. Còn nghĩ xấu cho người đó thì mới dễ bực bội. Không? Còn thường thường nghĩ tốt cho người là đâu có bực bội. Cho nên đó là những cái điều mà mình cần là phải học đó. Không? Thí dụ như câu chuyện mà cái ông lão mù đó. Ông lão mù ở cái nhà ở bên đường, hôm đó là có anh chàng thanh niên, anh này cũng thuộc về cũng là nhà giàu có nhưng mà cũng làm ăn thất bại, cho đó thành ra đời cũng sống lang thang được. Hôm đó đi cho thấy có nhà dọc đường đó mới vào xin uống nước, rồi cho gặp cái ông lão, không, ông lão xong rồi thì cũng xin uống nước xong rồi xuống đỉnh rồi nói chuyện rồi qua lại. Sau anh thấy phát hiện là ở dưới cái gối nằm của ông lão đó là có một gói tiền. Anh mới thừa cơ hội cũng lừa ông lão, sau đó cho ông lão không ý đó, anh mới chộp cái gói tiền đó, chộp cái tiền đó bỏ túi, rồi trước khi đi đó thì cũng làm bộ tới chào ông lão. Thì ông mù mà, thì ông lão lại nói thôi anh đi đường xa chắc rồi là cũng mệt mỏi, cũng đối khác rồi, thôi ở góc bàn kia đó nó còn có một trái táo, thôi anh lấy đó để đi đường ăn cho nó cũng đỡ buồn. Thì anh thấy nghe vậy thì anh cũng hơi động lòng, thì anh hỏi lại ủa ông lão, ông cụ, bộ ông nghĩ rằng chung quanh ông ai cũng là người tốt hay sao? Bây giờ anh mới chọn cái túi tiền ra bỏ túi rồi mà. Thì ông lão nói thì trên đời này là tương đối mà, mình cũng không nên nghĩ một chiều, không nghĩ hoàn toàn xấu cho ai, có khi người ta cũng không có thật xấu mà mình nghĩ xấu người ta, không, mình cứ nghĩ tốt cho người ta là hay hơn. Ông lão nói một hơi. Thì anh nghe như vậy thì anh cảm thấy là động lòng, cho nên anh cũng xấu hổ cái anh mới cũng lén lén anh lấy cái túi tiền đó anh đút lại ngay cái chỗ cũ. Chỗ cũ rồi thôi anh từ giả anh đi. Sau đó thì anh về anh mới chuyển đổi tâm hồn lại, không làm ăn gọi là chân chất thật thà lại, và đối xử với mọi người đồng nghiệp rồi đó cũng một cái lòng chân thật, tín nhiệm, mà cho nên dần dần anh tạo lại sự nghiệp trở lại. Thì quý vị thấy một cái cũng là do một cái gọi là cái tâm hồn nó chân thành thật thà con lão không, cũng nghĩ tốt cho anh mà làm cho anh cảm động, anh chuyển và như vậy người thấy vậy thì ông lão đó thấy có khổ không, vui vẻ hay không, thấy ai là cũng nghĩ tốt lắm, tới cái ăn trộm của mình cũng nghĩ tốt thôi đó, nhưng mà như vậy là có khi cảm động cho cái anh đó là anh chịu đổi không. Cho nên chúng ta cũng vậy, mình cũng thường tập nghĩ tốt cho người không? Bởi vì đúng ra thì tất cả mọi người đó không ai hoàn toàn xấu mà cũng không ai hoàn toàn tốt, tức là có tốt cũng có xấu, nhưng mà xấu cũng có tốt chứ không ai hoàn toàn tốt, phải không? Mà nếu mình nhìn cái tốt, nhìn cái tốt, nghĩ tốt cho người đó để cho mình cũng khơi dậy giúp cho người gọi là phát huy cái tốt ra, không? Thì nếu mà phát huy cái tốt ra thì cái xấu nó dần dần vui bớt, phải không? Còn mình mà cứ môi cái xấu ra, môi cái xấu ra thì nó che bớt cái tốt phải không? Và tâm của mình nó càng cũng càng là khó chịu, gọi là phiền não thêm thôi. Và vậy thì đâu có thấy mùa xuân được, phải không? Còn ở đây đúng là lúc nào cũng thấy mùa xuân, cái ông lão nào đó cũng thấy mùa xuân phải không? Cho nên đó là muốn nhắc để cho tất cả cũng thấy được cái ý nghĩa đó, không? Để rồi mình tập gọi là sống theo gọi là mùa xuân Di Lặc đó, không? Di Lặc tức là sao? Tức là thường sống mà cái tâm nó hỷ xả, nó cởi mở, nó bao dung, thì đâu đâu mình cũng thấy mùa xuân, không? Lúc nào cũng thấy mùa xuân hết, không? Giống như là hình ảnh của ngài Di Lặc, lúc nào cũng là miệng cười toe toét, cười sắc ra trong lòng, không? Đó là mình tập cái đó, không? Thành ra cái đó là cái mà mình nên tập, nên học đó, không? Đó là cái gọi là mùa xuân của Di Lặc, không? Thì quý chị chịu học theo cái mùa xuân đó không? Đó là tốt đó. Đấy là thường thường gọi là thấy mùa xuân Di Lặc, không? Cái thứ hai nữa đó là mùa xuân giác ngộ, xuân giác ngộ. Bởi vì lâu nay chúng ta sống trong mùa xuân mà gọi là mùa xuân mê lầm, không? Điên đảo. Cho nên bây giờ học đạo đó thì mình mới chuyển lại để thấy rằng thấy ra cái mùa xuân giác ngộ, không? Tức là sao? Tức là chúng ta sống trở lại với cái tâm sáng suốt để mình nhìn đúng lẽ thật của cuộc đời, để rồi mình giải tỏa, mình bớt đi những cái lầm mê điên đảo là bớt khổ, không? Giác ngộ tức là thấy được lẽ thật. Thí dụ như năm mới đến, khi năm mới đến thì chúng ta chúc mừng nhau thêm một tuổi là có thật đáng mừng hay không? Là mình phải nhìn cho đúng lẽ thật, đúng với mùa xuân giác ngộ, phải không? Vì thế có đáng mừng hay không? Không thể nói một chiều được, cũng có đáng mà cũng có không đáng. Đó mình phải nhìn đúng lẽ thật chứ không nói một chiều, phải không? Thí dụ như mừng như thế nào mới là đáng, mừng như thế nào mới không đáng, không? Mừng như thế nào mới có ý nghĩa, đó là mình học lại bài học cái đó đó, phải không? Thí dụ như mừng thêm một tuổi để rồi gần cái chết thêm một đoạn đường nữa thì sao? Thêm một tuổi thì tức là gần cái chết thêm chút nữa, phải không? Thí dụ như quý vị mà tuổi thọ là 60 tuổi chết, không? Mà quý vị bây giờ 50 tuổi rồi, mừng thêm tuổi đó 51 tuổi thì tức là sao? Còn có 9 năm à? Chắc đã còn 10 năm rồi còn có 9 năm. Thì do ra đó đáng mừng không? Đó, mừng thêm một tuổi tức là mừng mau chết, phải không? Đó. Rồi hoặc là mừng thêm một tuổi để rồi tạo nghiệp mê làm thêm một năm nữa, để rồi chất chứa thêm những cái phiền não nhiều hơn thì sao? Thì đó không nên đâu. Phải không? đó, thêm một tuổi nữa để mà tạo nghiệp thêm, chất chứa phiền não thêm, thì khổ thêm nữa, phải không? Thì đó có đáng mừng không? Nói chắc là không đáng mừng rồi, phải không? À, rồi hoặc là mừng thêm một tuổi để là mình sống thêm một khoảng dài ngăn cách với nhau. À, thí dụ như mà phiền não, phải không? Buồn hận với nhau đó, mà thêm một năm hận nhau nữa thì sao? Khổ thêm nữa, sống ngăn cách với nhau nữa. Đáng lẽ bớt năm ngăn cách thì nó xuống hơn, bây giờ còn thêm một năm ngăn cách nữa thì thấy khổ thôi, phải không? Thì vậy tức là nó chồng thêm một lớp phụ bạc lẫn nhau nữa, thì những cái mừng đó là những cái mừng cần phải xét lại, phải không? Đó là mừng cần phải xét lại đó. Còn mừng thêm một tuổi là sống thêm được một năm để mình học đạo, để mình bớt đi một năm mê lầm khó kiếm, bởi vì nó qua rồi thì mình khó kiếm lại, không? À, thì đó là cái mừng có ý nghĩa, phải không? Mừng được thêm một năm học đạo nữa, phải không? Vậy cũng có cái đáng mừng chứ không phải là đó phải không? Mình phải nhìn nó đúng đắn, phải không? Đó. Bởi vì nếu mình chết sớm thì mất năm học đạo rồi, bây giờ còn được năm học đạo nữa thì đúng là nên mừng, phải không? Như vậy thì tức là mừng mình sống được lâu thêm với cái ánh sáng giác ngộ, để không mất đi một cơ hội tốt đó, thì đó mới là chúc mừng, phải không? Cho nên đó, mình học đạo đó để mình học có những cái nhìn nó đúng đắn, có ý nghĩa vậy đó, không? Chứ không phải nói là hoàn toàn là một chiều, phải không? Thì cho nên ở trong nhà thiền có Hòa Thượng Quảng Giám, thì nhân cái ngày xuân, ngài có làm một bài kệ nguyên văn chữ Hán là khứ niên phùng thanh xuân, châu nhang ánh đào lý, kim niên phùng thanh xuân, bạch phát yểm sông nhĩ, nhân sanh thất thập niên, tật nhược đông lưu thủy, bất liễu bản lai tâm, hạ sanh tử hà do ly. Tức là năm trước gặp thanh xuân, mặt hồng phe đào lý. Tức là năm trước đó, gặp mùa xuân thì má mặt còn hồng còn trẻ, không? Cho nên gọi là phe đào lý đó, má hồng rồi đó, không? Còn trẻ. Năm nay gặp thanh xuân, tóc bạc đầy cả mái. Đó, trước là gặp mùa xuân thì mắt thì còn trẻ, má hồng rồi, bây giờ mùa xuân năm nay nhìn lại đầu bạc rồi. Đó. Rồi người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy. Rồi quý vị 70 tuổi nhớ lại coi mấy năm qua giống như là dòng nước chảy, phải không? Qua trôi qua rồi thôi, giống như dòng nước chảy không có gì hết. Chẳng ngộ tâm xưa nay thì sanh tử nào thoát khỏi. Đó là ngày nhắc, không? Tức là đó là cái nhìn của thiền sư nó về mùa xuân đó, không? Tức là nhìn lại thì mùa xuân đó, không? Thì năm trước đó, thì nhìn gặp mùa xuân thì mình còn trẻ trung, không? Sức khỏe tốt, không? Rồi hôm nay nhìn lại mùa xuân thì bắt đầu nó suy yếu bớt rồi, hoặc là nhìn lại thấy đầu bạc rồi, không? Đó là nhắc nhở là cuộc đời nó là vô thường, không? Nó trôi qua rồi, cho nên mới gọi rằng người đời tuổi dù có 70 nhưng mà nó cũng nhanh như dòng nước chảy thôi. Chảy qua rồi, chảy qua dòng nước chảy thì sao? Dòng nước sao cái đẩy tới thôi, nó không có lui. Đẩy tới, không? Giống như suối đó, giống như con suối trên nó đổ xuống. Cho nên vua Trần Nhân Tông này cũng có bài kệ gọi là Đăng Bảo Đại Sơn á, gọi là trăm năm gọi là nước trôi nước đó, lòng nhũ lòng á, không? Tức là việc đời đó, không? Trăm năm đó như là nước trôi nước, lòng nhũ lòng, tức là lòng mình nhắc với lòng mình đó, việc đời nó giống như là nước trôi nước thôi, cứ đẩy tới thôi, nó qua rồi là không có lấy lại được. Quý vị mà 6-70 tuổi là nhìn lại thì biết là cuộc đời của mình qua rồi giống như giấc mộng thôi, có gì đâu. Phải không? Giống như giấc mộng thôi. Giấc mộng quý vị kia ở trong mộng á thì thấy mình cũng là sao, cũng đi đây đi kia, làm việc này việc nọ, phải không? Gặp vui thì cũng vui, gặp buồn thì cũng buồn, gặp khóc thì cũng khóc, phải không? Nhưng mà khi mà tỉnh mộng rồi thì sao? Thì thôi, bảo đem cái việc ở trong mộng nó đem ra được không? Không có cái nào đem ra được hết. Thì mình cũng vậy thôi. Mấy cái chuyện mà mấy chục năm gì trước bây giờ bảo đem ra coi đem được không? Cũng không được. Qua rồi thì giống như giấc mộng thôi. Cuộc đời nó là như vậy thôi. Cho nên nếu mà chẳng ngộ tâm xưa nay thì sanh tử nào thoát khỏi. Tức là quan trọng là phải học đạo, rồi trong đó cần ngộ trở lại cái tâm chân thật xưa nay của mình đó, để làm chủ trở lại trong cái cuộc sanh tử vô thường. Thì đó là cái mùa xuân giác ngộ đầy ý nghĩa, đó là sống trở lại với cái sự chân thật. Cho nên có một xưa thời Phật đã có ông vua, ông đi tu. Khi ông tu rồi á thì lâu lâu ông cứ nói là vui sướng thai, vui sướng thai. Thì có nhiều vị tỳ kheo mới đến bạch với Phật, ông thầy tỳ kheo đó mà sao lúc nào cũng nói là vui sướng thai, vui sướng thai sao vậy? Thì Phật mới kêu lại hỏi, thì ông nói rằng bạch Thế Tôn, đúng là trước kia ở ngoài đời, ở trong triều đình rồi đó, dù cho làm vua quyền quý cao cả, nhưng mà con thấy lúc nào là cũng hồi hộp. Bên cạnh thì phải sao, phải quan rồi phải thị vệ bảo vệ, đồ đi đâu phải có người bảo vệ đi theo, hồi hộp cho người ta gọi là thích khách rồi đó, không? Cho nên là không có an ổn gì hết, không? Rồi lâu lâu còn phải sợ gọi là trộm cướp, hoặc là phải sợ những cái gọi là chiến những cái nước láng giềng rồi, phải không? Đó, tức là lúc nào cũng lo hồi hộp đề phòng, phải không? Tuy là từng của các con, phải không? Nhưng mà bây giờ đây đi tu rồi, coi như buông hết tất cả, thì con thấy rằng ngồi trong rừng vắng vẻ nhưng không lo gì hết, không sợ gì hết, đâu có gì để sợ, phải không? Đó. Cho nên là con thấy lúc nào là cũng vui hết, cho nên là con nói vui sướng thai là vậy đó. Đâu gì thấy không? Đó. Tức là vui hết rồi thì đâu còn phải nói gì nữa, đâu có gì mà để sợ. Cho nên không thấy cái lẽ thật nó vui gì, niềm vui gì đó, cho nên thấy trong lòng lúc nào là cũng thanh thản nhẹ nhàng, cho nên đời ông thường vui sướng thai. Đó là những cái ý nghĩa mà gọi là mùa xuân mà chân thật ở trong cõi lòng đó, mới gọi là tâm xuân đó, không? Cũng như là cái ông lão mà ở biên giới mất ngựa đó, không? Tức là ông lão biên giới có đứa con trai, bà vợ chết sớm rồi cho nên sống hữu hủy với đứa con trai thôi, rất là thương yêu nó, thì có mua cho nó con ngựa để mà nó chơi nó cởi rồi. Thì lần đó sao không biết ngựa nó đi đâu mất. Thì mất thì mấy người hàng xóm mới thấy vậy mới đi chia buồn với ông, không? Thì ông nói thôi cũng không gì để buồn, để rồi mọi việc là sẽ thế nào nó sẽ ra đến thế đó thôi, không? Thì rồi thời gian cũng không lâu thì ngựa đó đi nó rủ con ngựa quan về nữa, được hai con. Lời được con, không? Thì mấy người hàng xóm mới tới mới chúc mừng. Trước là tưởng đâu mất rồi, bây giờ được thêm con nữa thì vui. Thì ông cũng nói nhưng mà thôi cũng kệ, cũng không biết lấy gì làm vui, mọi việc thì rồi nó sẽ thế nào nó cũng ra thế đó. Thì ít hôm sau thì cái anh con trai thấy được con ngựa về thêm nữa, mà ngựa này thấy là cũng tốt, không? Cho nên anh mới lên anh cởi, nhưng mà nó là ngựa quan nó chưa có thuần, cho nên cởi nó quăng anh té gãy chân. Thì mấy người hàng xóm bây giờ tới chưa buồn nữa. Thì ông cũng nói cuộc đời nó tương đối thì cũng không có gì buồn, mời gì thì rồi nó cũng để rồi cái gì nó đến thì nó sẽ đến. Rồi thêm thời gian không lâu thì ở trong nước thì cũng có giặc, rồi cái động viên những thanh niên phải đi tổng quân lên đường. Thì anh con trai của ông nhờ có tật cho nên được khỏi được ở nhà với ông, thì mới là cháu lại chúc mừng nữa đó. Thì ông cũng nói vậy nha, đó là cuộc đời nó tương đối thì có gì đó. Thì như vậy thì với ông á nha, thì thấy được cái lẽ tương đối của cuộc đời, trong cái được nó có cái mất, trong nó mất nó có cái được, thì bình thản vui vẻ với mọi hoàn cảnh đến, cho nên tâm lúc nào là cũng nhẹ nhàng thanh thản, lúc nào cũng thấy mùa xuân. Được cũng vậy mà mất cũng vậy, thì đó mới thật là lúc nào cũng mùa xuân. Còn mình được cái thì vui hỉ hả, nhưng mà ít bữa mất cái thì sao, dầu rỉ sầu não phải không, thì hết mùa xuân phải không. Còn cái này với ông là lúc nào cũng thấy mùa xuân hết. Đó thì mình học đạo thì cũng phải thấy được cái đó, cuộc đời nó tương đối nè, tức là trong cái được nó có cái mất, trong cái mất nó có cái được, chứ không phải hoàn toàn mất cũng không hoàn toàn được, không? Vậy thấy không? Cho nên mình khéo như vậy đó thì mình sẽ có cái niềm vui à, không? Ví dụ như kỳ rồi thì quý thầy cũng có dịp có chuyến đi Ấn Độ, thì mới có bữa đầu đó thì cái, những cái chuyến bay nó bị trục trặc thì cái bị trở ngại, bị ở lại thêm một ngày nữa, thì nhiều bị buồn phiền trách đủ thứ không? Nhưng mà sau đó thì quý thầy mới phiền không, mình là thôi, mình là người học đạo thì mình phải chuyển cái mất thành cái được. Vì biết chuyển mất thành được là sao không? Thì nhân đó mình mới thấy rằng như vậy để đúng quả thật là Phật dạy là vô thường, cuộc đời vô thường là không sai, không? Tức là mới đó mình thấy là tưởng đâu là vui vẻ, không? Đi an ổn, vui vẻ gì hết, nhưng mà mới đó thì nó trục trặc trở ngại, không? Thì đúng là cuộc đời nó là vô thường. Vô thường mà như vậy tức là ngay đó là để thể hiện là chánh pháp, nó rõ ràng, nó bày ra cho mình đó, thì ngay đó là mình thấy được Phật pháp, thì đó là mình vui chứ sao buồn phải không? Đó thì vậy là ngay cái mất mà mình chuyển thành được, phải không? Vậy thì đâu khổ không? Hoặc là ngay đó thì mình phải chuyển lại, mình phải nghĩ sao thay vì mình mà đi sớm ngày đó thì mình sẽ bớt, mình sẽ vắng mặt trên quê hương một ngày, không? Thì ra mình đã mất đi một ngày vắng mặt trên quê hương rồi, bây giờ nhờ vậy đó mình thêm được một ngày ở lại trên quê hương thì quá vui được, phải không? Quý vị thấy không? Đó thì coi như là mình chỉ cần chuyển cái nhìn chút xíu thôi, không? Là thì trong cái mất nó có cái được, phải không? Là còn không khéo thì trong cái được mà nhiều khi nó có cái mất, phải không? Là thì mình biết vậy đó thì luôn luôn không nhìn đúng pháp, không nhìn theo chánh pháp của Phật thì lúc nào cũng thấy mùa xuân đó, phải không? Là cho nên vua Trần Nhân Tông khi mà ngài biết đạo, ngài tu hành rồi đó, ngài mới có làm cái bài kể nói về mùa xuân đó, tức là thở bé chưa từng rõ sắc công, xuân về rộn rã nức trong lòng, chúa xuân nay bị ta khám phá, ngồi lặng nhìn xem rụng cánh hồng, không? Tức là ngài nói rằng ngài chưa biết tu á, chưa biết đạo đó, cho nên gọi là thở bé đó, chưa có rõ được cái nghĩa sắc không, không? Tức là sắc sắc không không đó, không? Có tức là không, không tức là có, không? Chưa có rõ được cái nghĩa đó, không? Cho nên là mỗi lần xuân về thì sao? Rộn rã nao nức ở trong lòng, phải không? Gọi là trăm hoa đó, tức là hoa lòng nó đua nở, phải không? Thì như vậy tức là xuân về đó, không? Nhưng mà rồi khi nó qua đó rồi thì mùa xuân qua lại buồn trở lại. Còn bây giờ đây á, khi hiểu đạo rồi phải khám phá ra mùa xuân chân thật nơi chính mình, cho nên gọi là Chúa xuân nay bị ta khám phá đó, tức là mùa xuân ở trong cõi lòng đó, thấy không? Thì ngồi lặng nhìn xem rụng cánh hồng, ngồi yên lặng nhìn xem những cái cánh hồng nó rụng đó, tức là mùa xuân qua rồi những cánh hồng nó rụng, thì ngồi lặng nhìn xem thôi, chứ không có thấy nó được nó mất, không? Không có vui không có buồn theo cái sự được mất của thế gian đó. Thì vậy lúc nào là cũng thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng, cái gì thấy không? Đó, vậy thì học đạo mình có sống với cái đạo lý thì tâm hồn của mình đó nó sẽ thanh thản, tức là sống với cái tâm mùa xuân, thấy không? Đó, đó là trên đường học đạo của mình phải biết cái điều đó để kéo lắm. Như vậy thì mới rõ nghĩa là mùa xuân vẫn là đây thôi, chứ không có đi qua không mất đâu hết, không? Vậy thì để tóm kết lại cho quý vị nhớ là mùa xuân của thế gian á là sao? Mùa xuân của thế gian á là mùa xuân của vô thường, đều là vô thường, phải không? Gọi là mùa xuân quy ước thôi, tạm đặt ra thôi chứ không phải thật, không có gì bền chắc hết. Mà chúng ta học đạo là cần phải khai thác cái gì? Khai thác mùa xuân trong cõi lòng của mình, gọi là tâm xuân, không? Phải tâm xuân đó, để mình sống qua đạo lý thì mới là cái điều đáng quý, điều đáng mừng. Thử hỏi coi, ai ai cũng đều thích xuân, vui xuân, phải không? Nhưng tại sao mình không nghĩ đến cái chỗ này? Nghe nói xuân thì cũng thích, cũng vui, nhưng mà tại sao mình không nghĩ đến cái gọi là cái ý nghĩa mà mùa xuân chân thật này đó, không? Cho nên trong nhà thiền có thiền sư Phật Nhãn, ngài có một cái lời kệ, ngài nói về mùa xuân. Khi mùa xuân đến á thì thấy nghĩa là đâu đâu cũng là mùa xuân hết, cảnh vật, không? Thấy là mùa xuân nó trên hoa đào, hoa lý, không? Rồi mặt trời nó mọc lên cũng thấy sương, ánh sáng mùa xuân, không? Thấy nhìn cảnh vật gì là cũng mùa xuân hết, không? Nhưng rồi kết lại ngài nói, nhưng mà chỉ có người biết xuân thì mới là muôn kiếp một mùa xuân, không? Chỉ có người biết xuân mới là muôn kiếp một mùa xuân, còn những cái xuân kia đó thì rồi ít bữa nó qua, không? Mùa xuân về thấy hoa nở, không? Thấy mai vàng đồ nở, thấy đâu cảnh vật đồ tươi tốt, xanh tươi đồ, cũng thấy mùa xuân hết, nhưng hết bữa rồi nó cũng qua, không? Chỉ có người biết xuân đó mới là muôn kiếp một mùa xuân, không? Tức là mùa xuân ở trong cõi lòng của mình đó, con người chân thật của mình đó, thì đó mới là cái mùa xuân chân thật. Còn mùa xuân thuộc về cái cảnh vật bên ngoài đó thì nó luôn luôn thay đổi, trôi qua, không có bền vững gì hết. Mình làm sao để khai thác được, không? Cái người biết xuân đó người biết xuân đó ngay trong cõi lòng của mình đó, thì đó mới là cái mùa xuân nó lâu dài, mới được thấy được cái tâm xuân nơi chính mình, không? Đó, thì lúc nào cũng thấy mùa xuân hết, không? Tức là quan trọng là mỗi người cần soi lại nơi tâm mình để mình sống nó chuyển hóa, sống nó cởi mở, tâm nó luôn luôn lúc nào cũng mới mẻ tươi sáng, phải không? Sống lúc nào tâm nó cũng mới hết, nó cũng tươi sáng hết, nó cởi mở hết, không? Thì lúc nào cũng thấy mùa xuân, không? Đâu có cũ, tâm mình sao sống lúc nào tâm mình cũng mới hết, không? Chứ đừng để mà tâm nó cũ xì cũ rít, không? Thì như vậy lúc nào là cũng thấy mùa xuân. Thì được vậy đó, không? Thì mình càng học đạo đó càng thấy vui, không? Lúc nào cũng thấy vui hết. Thì vậy thì quý vị thấy, không? Nhiều đó quý vị học rồi nhìn ngẫm kỹ để rồi mình tập mình sống theo cởi mở dần dần, thì trong cuộc sống của mình đó sẽ ra sao? rất là tươi mát, tốt đẹp, lúc nào là cũng thấy vui, không? Cũng thấy vui vẻ hết, không? Cho nên vừa rồi trong những ngày đầu năm đó, quý thầy mới có câu hỏi đặt ra cho chư tăng ni cũng như quý Phật tử đó, là ai mà có thể, không, giải thích ý nghĩa ngày xuân một cách ngắn gọn thực tế nhất, không? Giải thích ý nghĩa ngày xuân đó mà ngắn gọn mà thực tế nhất thì người nói thế này, người thế kia nói đủ hết, không? Nhưng mà nói thế này nói thế kia thì sao? Giải thích cũng hay đó, không? Coi như nói ngày xuân tức là vui vẻ, ngày xuân là tươi mát, ha, xuân không có vui, không có buồn, ha. Thì nói cái gì là cũng hay, cũng đúng, không có sai gì hết. Nhưng mà thực tế chưa? Con này nó là thực tế ngắn gọn nhất. Thì nếu mà thực tế ngắn gọn nhất thì quý vị phải giải thích sao? Chỉ cần quý vị cười lên cái là xong thôi. Phải không? Đó là thực tế nhất mà ngắn gọn nhất, khỏi cần phải giải thích gì hết, phải không? Còn giải thích thế này thế kia cũng là chữ nghĩa thôi, đó chưa thực tế, phải không? Đó. Cho nên như vậy thì để kết thúc thì ở đây với thầy xin tặng cho tất cả cái bài thơ này để mà về nhớ luôn luôn, để ứng dụng sống, để mà luôn thấy mùa xuân vẫn là đây, không? Là quý vị nhớ nghe kỹ không? Là xuân vẫn là đây tự thở nào, ai bảo đi về với chậm mau, không? Lòng nếu bao dung thường hỷ trả, thì miệng cười luôn thiếu ở đâu. Phải không? Nhiều đó là cái gì ứng dụng là cả năm nay đều thấy mùa xuân hết, không? Tức là xuân vẫn là đây chứ tự thở nào rồi, chứ không phải mới đến mới đi. Cho nên ai bảo là có đi có về, có chậm có mau, không? Xuân không có đi về, không có chậm mau, phải không? Mà căn bản á là làm sao cõi lòng của mình luôn luôn là bao dung hỷ trả, không? Đó, tâm mình lúc nào cũng bao dung cũng hỷ trả thì miệng lúc nào cũng cười luôn, thì lúc nào cũng thấy mùa xuân có thiếu chỗ nào đâu. Phải không? À, vậy thì chúc tất cả, không, năm nay đó, không, khéo, không, để ứng dụng luôn luôn thấy mùa xuân vẫn là đây chứ không có thiếu ở chỗ nào hết, và đó cũng chính là ý nghĩa khai pháp đầu năm mà. Rồi thì đó thì cái buổi khai pháp hôm nay coi như tới đây là xong. Thì tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả nơi để tử và chúng